thoát ra khỏi lối mòn. Không bao giờ là quá trễ để trở về với con người thật của bạn. John Kimbrough. Một hôm, bạn tình cờ gặp lại một cô bạn đã không gặp từ nhiều năm nay. Và cô ấy nói, anh chẳng thay đổi chút nào hết. Đó là một lời khen hay một sự chê bai? Điều đó còn tùy thuộc vào cái điều mà cô ấy đang ám chỉ. Nếu trong cuộc sống, bạn đã không thành công trong việc cố gắng thay đổi và trưởng thành, có lẽ do bạn sợ và không thích mạo hiểm. Ngày qua ngày, mọi thứ đều đang thay đổi và bạn cũng nên như thế. Tất cả chúng ta đều cần phải tiếp tục trưởng thành để làm cho đời sống của mình trở nên có ý nghĩa và cũng để thúc đẩy nghị lực sống trong ta. Bạn có thể thay đổi bắt đầu từ việc mua sắm trang phục mới, chuyển chỗ ở, trang hoàng lại căn hộ, tìm việc làm mới. Nhưng đó không phải là những điều cốt lõi. Những hoạt động này chỉ góp phần thay đổi các khía cạnh trong cuộc sống của bạn mà thôi. Để thay đổi chính mình, bạn phải khởi sự ngay từ bên trong. Tôi đang nói đến việc thay đổi từ trong ra ngoài. Khi nhân tố cốt lõi là chính con người bạn được thay đổi, những thứ còn lại sẽ thay đổi theo. Có ai đó đã nói vui như vậy? Hãy cứ làm bộ cho đến khi anh làm thiệt. Không phải họ đang nói đến cách sống giả tạo hay cố tình lừa phỉnh người khác, mà là họ đang đề cập đến nỗ lực để trở thành con người như bạn mong muốn. Bằng cách bắt đầu thay đổi từ lời ăn tiếng nói, phong cách ăn mặc, hành vi, thói quen, theo mẫu người mà bạn muốn trở thành. Dần dần suy nghĩ, thái độ và quan điểm của bạn cũng sẽ có những chuyển biến. Khi tinh thần bên trong bạn đã đổi khác, điều đó sẽ được phản ảnh ra bên ngoài. Bạn sẽ trở thành một con người mới, nhưng vẫn không làm mờ nhạt đi bản chất hay giá trị đích thực của mình. Một số người đang sống một cuộc sống đều đều, tẻ nhạt. Tôi cho rằng với thời gian, niềm ham thích sống trong họ sẽ bị bào mòn. Một cuộc sống vô vị, buồn chán sẽ dẫn đến nhiều hậu quả về tinh thần và thể xác, như là chứng trầm uất, chứng béo phì, bệnh tim mạch và các vấn đề liên quan đến sức khỏe khác. Ngược lại, những ai luôn cởi mở với những ý tưởng và kinh nghiệm sống mới mẻ, họ sẽ gửi lại cho chính bản thân thông điệp sống lạc quan, vui vẻ và có ích. Vì thế, hãy mở rộng các giới hạn của bạn và cố gắng vươn tới điều mà trước đây bạn còn ngại ngần, không dám thử. Hãy mở rộng con người mình và thay đổi. Để khi đến tuổi 50, sẽ không còn ai nói với bạn rằng bạn đã chẳng thay đổi chút nào. Chính bạn phải chịu trách nhiệm với cuộc sống và thái độ của mình. Thay đổi điều này hay điều nọ là tùy thuộc vào nhu cầu và ước muốn của bạn. Không ai có thể ép buộc bạn hạnh phúc nếu bạn thích rền rĩ và than vãn. Trong sự vận động có thay đổi, và trong thay đổi có sức mạnh. Hãy can đảm chấp nhận mạo hiểm để thoát ra khỏi lối mòn quen thuộc bạn nhé.
Vượt lên nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi khiến con người tin vào điều tồi tệ nhất. Alexander Đại Đế. Tôi muốn kể cho các bạn nghe một trong những câu chuyện yêu thích nhất của mình. Ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một chàng trai trẻ. Một ngày nọ, trong khi vào rừng chặt củi, chàng lạc vào một hang núi sâu hun hút. Đi mãi, cuối cùng chàng bắt gặp một kho báu. Nhưng khi tiến đến định lấy bạc vàng, châu báu, thì bỗng từ đâu, một con rồng lửa phóng ra, nhe nanh, giơ vuốt hung tợn. Chàng trai quá khiếp sợ, vội chạy biến ra khỏi hang. Nhiều năm sau, chàng vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi đó, nhưng lại tiếc nuối vì đã không mang được kho báu trở về. Mấy mươi năm sau, chàng trai năm nào giờ đã là một ông lão già yếu. Một ngày, ông quyết định tìm đến hang đá xưa để nhìn lại kho báu lần cuối trước khi từ giã cõi đời. Dù nỗi khiếp sợ năm nào vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, nhưng ông quyết tâm vượt qua bằng cách niệm chú trấn an mình. Kho báu năm nào vẫn còn đó, nhưng bất ngờ thay, con rồng canh giữ bây giờ không còn uy lực như ngày xưa. Cũng như ông, nó trở nên già nua, ủ rũ, toàn thân mềm nhũn, nằm thở phì phò ở một góc hang. Thế là ông lão sung sướng gom nhặt tất cả số châu báu kia đem về nhà mình. Câu chuyện trên ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trong cuộc sống, đôi khi chỉ vì quá sợ hãi mà chúng ta lùi bước trước khó khăn. Chúng ta mặc nhiên cho rằng mình không thể vượt qua được mà không hề suy xét, tiên lượng mức độ trở ngại. Chính thái độ tự ti, hèn nhát ấy là con rồng lửa kìm hãm lòng dũng cảm, ý chí chiến thắng ngay trong bản thân mỗi người. Và quan trọng là chúng ta cần phải đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình để chế ngự chúng. Não bộ của con người có thể nhận biết nỗi sợ hãi để ngăn chặn tình huống nguy hiểm, giúp chúng ta có thể nhanh chóng phản ứng một cách hợp lý. Ví dụ, nếu bạn thấy một con rắn chuông trước mặt, não bạn sẽ ngay lập tức đánh giá mức độ nguy hiểm của tình huống và khiến bạn cứng đờ người. Nhờ thế, con rắn không bị thu hút bởi cử động của bạn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nghĩ rằng cây gậy nào cũng là một con rắn độc? Bạn sẽ không dám đi đến bất cứ đâu. Nỗi khiếp sợ khác thường này sẽ khiến bạn tê liệt, mất hết ý chí chiến đấu. Từ đó, tạo nên một rào cản vô hình ngăn trở cuộc sống của bạn tiến triển. Bạn sẽ không trưởng thành hơn được nếu không vượt qua chính mình và rèn luyện năng lực bản thân. Hãy thử một lần đối đầu với nỗi sợ hãi trong bạn. Tôi dám cược rằng khi làm được điều đó, bạn sẽ tự ngạc nhiên vì nỗi sợ hãi vô cớ trước kia của mình. Hãy đối đầu với những vực thẳm cuộc đời để được bay lên. Bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi và lo lắng bằng cách sống trọn từng ngày, thậm chí từng khoảnh khắc. Robert Anton.
Đôi khi những dấu chân xưa cũ trên đường lại mang ta đến một nơi kỳ diệu, mới mẻ. Lynn Ann Hall. Tạo lối đi cho riêng mình. Tôi chạy bộ băng qua con đường phủ tuyết dày đặc sau một cơn bão tuyết, cố mở cho mình một lối đi. Thật là một công việc vất vả, bởi phía trước chỉ là một vùng mênh mông tuyết. Tuy nhiên lúc này tuyết hãy còn mềm và có một vài dấu chân cũ. Tôi chỉ việc lần theo, chẳng mấy gì khó khăn. Ngày hôm sau thì tuyết đã đóng băng. Dưới lớp băng lạnh cứng kia tiềm tàng một mối nguy hiểm. Nếu cứ cố gắng dẫm lên dấu chân cũ, rất có thể tôi sẽ sụp vào một hố băng nào đó. Thế là tôi buộc phải tạo ra một con đường mới cho riêng mình. Sau chuyến đi đó, tôi đã nghiệm ra một điều. Ở mỗi thời khắc khác nhau trong đời, tôi phải chấp nhận những lựa chọn không giống nhau. Trong một vài hoàn cảnh, lần theo dấu chân của người khác là hợp lý. Nhưng cũng có lúc bạn lại cần phải tự mở lối đi cho riêng mình. Việc tự bỏ lối cũ và bắt đầu một lối đi mới là một việc đáng làm. Hãy bắt đầu bằng cách lắng nghe cảm nhận đúng đắn từ nội tâm, thay vì mãi dõi mắt kiếm tìm những lối đi bằng phẳng. Đừng bao giờ quên rằng nếu cứ mãi theo gót người khác, bạn sẽ không bao giờ có được con đường của riêng mình. Và đôi khi con đường đúng đắn của người khác lại là con đường sai lầm đối với bạn, thậm chí còn gây nguy hiểm cho bạn nữa. Vì thế hãy vững bước trên con đường của riêng bạn. Những kinh nghiệm trong đời sẽ là kim chỉ nam dẫn dắt bạn đi đúng hướng. Hãy tự mở lối riêng cho mình. Đừng theo dấu những kẻ vốn không phải là người hướng đạo chân chính. Vì như thế, bạn có thể vĩnh viễn lạc lối.